Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Hôm nay mới có là mùng 4 Tết thôi, vẫn còn ở trong mùng, tức là còn Tết, cho nên trước khi bước vào buổi nói chuyện của luật sư Nguyễn Kim Phượng trong chương trình Luật pháp di trú, Khánh Thi cùng với luật sư Kim Phượng chọn một bài nhạc xuân gửi tặng tất cả quý thính giả gần xa.
Dần nắng mới từ trời mừng xây gió tới, ngàn đóa hoa bừng chào đời, từng bầy em trông đẹp mùa màng, vườn cánh vui đùa nhịp nhàng, hòa tiếng chung tình nồng nàn. Có riêng một mình ta với bóng, không hẹn gần ai ấm cúng, mà chẳng nghe lòng một lời là hiến ta chọn cuộc đời, thề ước đem tình sánh vai. Ôi đôi mắt long lanh như ánh trăng thành soi sáng đất lành một đêm thái bình. Ôi môi thắm màu hoa, năm tháng dần qua buông những lời ca như gợi lòng ta. Chờ ta chấp nối, nhưng nào hồn ta dám nói, vì muốn duyên còn đẹp hoài. Vì tình ấm không là tình hoa, mà ấm khi lòng còn chờ, thầm ước mơ rồi ước mơ. Gần ai ấm cúng mà chẳng nghe lòng lạnh lùng, vì người ấy luôn chờ một lời là hiến ta chọn cuộc đời, thề ước đem tình sánh vai. Ôi đôi mắt long lanh như ánh trăng thành soi sáng đất lành một đêm thái bình. Màu hoa năm tháng dần qua buông những lời ca như gợi lòng ta. Ấy tơ đồng chờ ta chấp nối, nhưng nào hồn ta dám nói, vì muốn duyên còn đẹp hoài. Vì tình ấm không là tình hoa, mà ấm khi lòng còn chờ, thầm ước mơ rồi ước mơ. Không là tình hoa,
mà ấm khi lòng còn chờ thầm ước mơ rồi.
Tiếng hát của Loan Châu với nhạc phẩm Mộng Lành, luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với Khánh Thi gửi tặng tất cả quý thính giả trở lại. Thứ nhất là hôm nay vẫn còn mùng cho nên chúng ta vẫn còn Tết, rồi lại hôm nay là ngày lễ nghỉ nữa cho nên đặc biệt, và bước vào chương trình Khánh Thi đã phát nhạc phẩm này cùng với luật sư tặng cho tất cả quý thính giả. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng, chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới và một ngày lễ Tổng thống vẫn đi làm thật là vui vẻ. Đang bảo là lễ nghỉ không đi làm.
Vâng. Khánh Thi làm tôi phải ho lên đấy. Tại vì là Khánh Thi nói là hôm nay vẫn còn mùng, vẫn còn Tết, là ngày lễ nghỉ mà sao Khánh Thi với tôi đi làm nhỉ?
Thì đấy, vậy thường thường là bảo là lễ nghỉ, chúc luật sư có một ngày lễ nghỉ thật là khỏe, thật là vui. Nhưng mà hôm nay là ngày lễ nghỉ nhưng mà vẫn đi làm. Lạ hơn mọi người chứ luật sư.
Lạ, đúng rồi, chứ phải lạ hơn mọi người chứ, mình cứ khổ vãi không phải
không? Mà thường thường bảo chứ tôi không có đẹp nhưng mà tôi lạ.
Ngày đầu năm, ngày đầu Tết là chúng ta bắt đầu chương trình với lại những nụ cười như thế, thì tôi mong cho tất cả mọi người sẽ có những nụ cười suốt cả năm. Sáng nào thức dậy, chúng ta nhìn nhau với ánh mắt trìu mến và chúng ta nở một nụ cười là tất cả mọi việc sẽ hoàn tất tốt đẹp trong ngày hôm đó. Đúng phải không thưa Khánh Thi?
Đúng rồi mà luật sư. Hồi xưa đó luật sư, Khánh Thi nhiều khi ngủ dậy ấy, luật sư hay quạo cỏ lắm thật ấy. Hồi còn nhỏ ấy, cái gì cũng hay quạo cỏ, cái gì mà nó không bằng lòng mình. Nhưng mà tự nhiên trải qua bao nhiêu năm ấy luật sư, cái giống như mình chắc được rồi đó. Không phải là tu nhưng mà luyện công ấy luật sư. Cái về sau này Khánh Thi nói ngủ dậy đó là phải cười. Ngủ dậy là phải cười chứ không có được khó chịu, mặc dù là có nhiều khi ngủ quên ấy luật sư, cái cổ mình nó hơi bị đơ đấy, hay là cái chân mình quên, mình để quên, mình không có chuyển ấy, xong cái sáng dậy nó đau á, hồi trước là bực mình lắm đó, nhưng mà giờ không sao, chút xíu nữa nó hết vậy đó luật sư.
Là tại sao biết không?
Sao luật sư?
Tại già rồi. Không phải già rồi mà Khánh Thi gọi là cái gì? Tuổi lớn rồi.
Nhiều tuổi thôi chứ không phải già.
tuổi biết buồn đấy. Nhưng mà chúng ta vừa mới vượt qua ba ngày cuối tuần. Trời ơi, thật là không còn có gì tuyệt vời hơn nhỉ. Ngày mùng 1 là 12 Tây, phải không?
Dạ.
Ngày mùng 2 là 13 Tây tháng 2. Ai cũng không thích cái ngày sinh nhật trong ngày 13 Tây. Nhưng mà dì Oanh của chúng tôi ngày sinh nhật 13 Tây tháng 2 là mùng 2 Tết. Và rồi chúng ta đến mùng 3 Tết lại là ngày lễ tình nhân mới chết chứ. Không làm sao mà có thể mà ăn mừng cho nó hết được, phải không Khánh Thi?
Trời ơi, sướng quá trời luôn. Ngày 13 là ngày sinh nhật, xong cái qua ngày 14 là ngày lễ tình nhân, xong rồi tới ngày 15 là ngày lễ nghỉ. Ôi trời ơi, chị Oanh ơi, sung sướng quá.
Vâng, kính thưa quý vị, ngày đầu Tết, ngày đầu năm mà chúng tôi cứ tán cho quý vị nghe như thế này thì không biết rằng là chúng ta như thế nào.
Vui là sự đầu năm
cho vui. Đúng rồi, vui là được rồi, phải không? Ngày hôm nay cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Chúng ta trở lại chương trình đi, chúng tôi là bị la để chúng ta bắt đầu trễ rồi mà lại còn nói chuyện nữa. Ngày hôm nay trở lại chương trình, tôi có một cái hồ sơ để đưa cho quý vị thấy. Khi chúng ta nói đến vấn đề pháp luật, nó như thế này đấy, nó không phải như là chúng ta chỉ nghĩ thôi, đơn giản thôi, ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị vẫn có thể gọi vào số 408-947-7030. Hay là quý vị muốn nói một lời nào với những người mà chúng ta muốn nói với họ mà không nói được, quý vị có thể dùng cái làn sóng này để nói một vài lời ngày hôm nay thôi nhá. Ngày hôm nay về ngày Tết mà. Và tôi cũng không quên là chúc cho tất cả mọi người ở những tiểu bang khác, quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị có một ngày lễ nghỉ và quý vị đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của giờ Tết, của ngày Tết, của một ngày năm mới, và như Khánh Thìn đang vẫn còn trong mùng, cho nên tôi mong rằng là quý vị đang ấm áp ở trong mùng, tại vì là trời nó hơi lạnh ở bên Cali nhưng mà nó cũng không có lạnh lắm ở những tiểu bang khác như là ở bên Georgia, như là ở bên Seattle, như là ở bên Portland ha. Cho nên mong rằng là những người đang theo chương trình, và tôi nếu mà tôi nhớ không lầm thì là ở bên Dallas cũng lạnh chứ không phải không. Nhiều khi tôi cứ nghĩ là chúng ta nói về Texas, chúng ta nói đến Texas thì nó nóng nhưng mà đến mùa lạnh nó không lạnh lắm. Cho nên nếu mà quý vị vẫn còn trong những ngày mùng Tết thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cái sự ấm áp đó và chúc cho tất cả mọi người còn lại những giờ phút của những năm mới, của những ngày Tết mới cho được trọn vẹn và hạnh phúc nhé. Cái hồ sơ này quý vị có thể tưởng tượng, chúng ta có thể nói về hợp đồng này, chúng ta có thể nói về luật giám hộ này, chúng ta có thể nói về luật tài sản này. Nó không thể nào cho chúng ta thấy hết được cái sự phức tạp của nó. Rồi, tôi quên nữa, nó cũng chúng ta có thể nói về luật gia đình này. Quý vị có thể tưởng tượng không? Một cái hồ sơ nhỏ như vậy thôi đó, mà chúng ta phải nói đến không biết bao nhiêu bộ luật để mà chúng ta có thể giải quyết được cái câu hỏi. Mà cái câu hỏi này được đặt ra mãi từ nửa thế kỷ trước, hơn nửa thế kỷ trước, là thế thì cái tiền bảo hiểm nhận được từ cái người đã được bảo hiểm phải để cho ai là người có cái quyền sở hữu để bảo quản cái số tiền đó. Quý vị biết hợp đồng là gì? Hợp đồng là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người. Khi chúng ta mua một cái bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta nói rằng là tôi muốn có cái khế ước. Công ty bảo hiểm tôi. Và khi tôi là người mua cái bảo hiểm đó thì với cái khế ước đó tôi được quyền đặt tên cái người nào lãnh cái số tiền đó khi tôi ra đi. Hoặc là tôi có thể dùng cái số tiền đó khi tôi còn sống. Nhưng mà hơn nửa thế kỷ trước thì bảo hiểm mua, nhân thọ mua là để lại cái số tiền cho cái người được thừa hưởng cái số tiền trong cái bảo hiểm nhân thọ đó. Và thông thường thì khi đến cái lúc mà cái số tiền đã được trả cho cái người được thừa hưởng gia tài mà bắt đầu có những cái sự tranh chấp thì công ty bảo hiểm họ đưa cái số tiền đó vào trong tòa, họ nói đây, tòa muốn làm gì tòa làm. Đây là cái số tiền chúng tôi hợp đồng, chúng tôi bằng lòng trả ra cho cái người này khi họ ra đi để cái người mà họ chỉ định được thừa hưởng cái gia tài đó sẽ lãnh cái số tiền đó. Nhưng mà khi cái người này ra đi thì bắt đầu cuộc tranh chấp nó xảy ra. Vì vậy mà bảo hiểm họ không có muốn liên quan đến những cái vấn đề tranh tụng ở trên tòa. Họ đưa cái số tiền đó vào tòa để tòa quyết định muốn làm gì làm. Rồi chúng ta đưa đến một cái mực khác. Chúng ta đi đến cái lĩnh vực luật gia đình. Khi mà hai người đi đến chỗ ly dị, hai người có tiền, tài sản, nhà, bảo hiểm nhân thọ, tiền về hưu. Bắt đầu hai người mới nói, tôi muốn để lại cái tiền này cho con tôi. Hoặc là cái người bên kia nói, tôi chỉ có muốn ly dị nếu cái tiền này nó để lại cho con tôi, ra bao nhiêu cái điều kiện đó. Thì khi hai cái người này đi đến chỗ ly dị thì họ có mấy cái khế ước bảo hiểm nhân thọ được. Bố có, mẹ có. Và họ viết vào trong cái tờ giấy đồng ý. Chúng ta gọi đó là cái Marital Settlement Agreement. Họ viết vào cái tờ giấy đồng ý đó, họ nói, ok, cái bảo hiểm này tôi sẽ giữ. người cha nói tôi sẽ giữ, tôi là cái người được bảo hiểm thì tôi sẽ giữ, nhưng mà tôi đồng ý là tôi để lại cho hai đứa con của tôi hay ba đứa con của tôi hay ai là cái người đứng thừa hưởng cái gia tài đó trong cái sự đồng ý đó. Và họ viết lên một cái tờ giấy đồng ý đó, họ viết những cái điều khoản trong đó, họ nói như thế này, họ nói như thế kia. Và hai người này đồng ý rằng là trừ khi trong những cái tình trạng tài chính eo hẹp thì cái người đứng cái sứ bảo hiểm thọ đó trong cái quyền hạn của họ có thể tiếp tục mượn ra hoặc là ngừng không muốn mua bảo hiểm đó nữa. Nhưng mà trong trường hợp nào đi chăng nữa, cái người đứng được bảo hiểm đó là cái người chồng, người cha sẽ phải tiếp tục trả cái số tiền mà hàng tháng để mà giữ cái bảo hiểm đó nó có hiệu lực. Và khi ông ta mất đi thì cái tiền đó, cái phúc lợi đó nó đưa về cho những người con của ông ta thẳng. Tức là nếu mà tôi nói rằng là tôi viết cái bảo hiểm nhân thọ, tôi có cái bảo hiểm thọ cho tôi, mà khi tôi chết thì tôi nói cái tiền này nó đi về con tôi, thì con A, con B, con C được lãnh cái số tiền đó. Đó là cái quyết định cuối cùng. Và đó là cái sự đồng ý trên cái bảo hiểm, xin lỗi, đúng rồi, trên cái hợp đồng bảo hiểm đó. Chúng ta nói đến cái hợp đồng bảo hiểm đó. Nhưng mà ở phía bên cái hợp đồng đồng ý ly dị với những cái điều kiện chia tài sản nó như thế nào, nó sẽ có ảnh hưởng đến cái việc cái người đứng ra được bảo hiểm cái hợp đồng nhân thọ đó, bảo hiểm nhân thọ đó sẽ phải giữ cái bảo hiểm nó như thế nào nữa. Và họ cũng nói rằng là nếu mà nhỡ mà tôi không đi làm, họ cũng nghĩ sâu lắm, họ nói là nếu mà cái ông này tôi không đi làm nữa thì sao tôi có thể tiếp tục trả cái tiền bảo hiểm này được. Thì họ đồng ý là ông ta có cái quyền đó, nếu ông ta không đi làm thì ông ta có thể ngừng, ông ta không mua, ok, không sao. Họ đồng ý như vậy mà. Cái việc họ đồng ý như thế nào trong cái hợp đồng Marital Settlement Agreement, cái MSA đó, là giữa hai cái người này khi đi đến chỗ ly dị. Đó cũng là một cái hợp đồng. Ok. Cái vấn đề trong cái hợp đồng đó họ nói rất là nhiều về cái người đứng thừa hưởng cái tài sản đó. Chúng ta gọi đó là beneficiary, là cái người đứng thừa hưởng cái tài sản đó. Thì trong cái hợp đồng mà khi mà họ chia tài sản họ viết như thế, họ không nói thêm gì nữa hết, họ chỉ nói như vậy thôi. Mà hai cái người con đứng thừa hưởng cái gia tài này là hai cái người dưới tuổi vị thành niên. Vì vậy, khi mà bố mất đi, cái ông này mất đi, ông ấy để lại cái tài sản này cho mấy cái người con này, thì người mẹ phải xin tòa cho bà ta được đứng làm giám hộ cái tài sản đó, để bà ta được cầm cái quyền sở hữu của cái tài sản đó và giữ cái tài sản đó cho con của bà ấy. Nhưng chuyện gì xảy ra? Tại sao cái hồ sơ này nó đi đến cái mức kháng cáo? Là bởi vì khi ông này, ông ấy còn sống, vì lý do gì ông ấy quyết định rằng là ông ấy đã thay đổi cái sự chỉ định trong cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của ông. Thay vì để cái người đứng giám hộ cái tài sản của hai người con này là cái người mẹ, là cái người vợ cũ của ông ta thay đổi cái người đứng cái việc làm cái việc này là em hay là chị của ông ta. Chánh án ở tòa sơ thẩm nói khi mà ông ta quyết định thay đổi cái việc này là cái quyền ở ông ta. Là bởi vì ông ta là cái người được bảo hiểm, được là cái người đang được bảo hiểm cái vấn đề cuộc sống của ông ta, cuộc đời của ông ta, life insurance. Không. Nhưng cái bà mẹ của hai cái người con này kháng cáo, nói không đúng. Tại vì hai cái người con này là cái người được thừa hưởng thẳng cái hợp đồng này. Nó không cần phải đi qua ai đứng để mà cầm cái tài sản này cho hai đứa này. Cái người mà đưa đơn để mà lấy cái tài sản này trong tay để mà làm đứng thế chấp đó, làm đứng cái trạng thái gọi là được ủy thác đó, tức là trustee á, thì cái người này nói rằng là cái chuyện này nó có gì khác đâu. Trao tiền cho hai đứa nhỏ này thẳng mà được cầm giữ bởi người giám hộ cho đến khi nó được cái tuổi mà ông ta bằng lòng đưa hết cho nó, cũng có gì khác biệt đâu khi mà cái tiền này đưa cho tôi là cái người được ủy thác làm cái việc này để cho hai đứa này nó được thụ hưởng cái số tiền này. Có gì khác đâu, cũng thế thôi. Nhưng cái câu hỏi ở đây đã được kháng cáo và chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là cái câu hỏi đấy không phải là liệu những cái đứa trẻ này có được nhận những cái số tiền mà bố nó để lại cho nó không, và cái số tiền nó sẽ nhận trong bất cứ trường hợp nào. Nhưng vì cái việc mà tạo ra một cái quỹ tín thác, nó khác với cái điều khoản là hai đứa nhỏ này nó có thể nhận cái số tiền đó ngày hôm nay, khi đến lúc nó đến tuổi trưởng thành nó có thể được lãnh cái số tiền đó. Chánh án là tòa kháng cáo nói rằng là cái việc mà dùng cái số tiền đó là dùng cho cái phúc lợi của hai đứa nhỏ, chứ không phải là để cho một cái người khác đứng ra để mà giữ cái số tiền đó. Cho nên khi chúng ta nói đến cái việc làm về hợp đồng bảo hiểm, chúng ta biết rằng là đó là cái sự liên hệ trực tiếp giữa cái người mua bảo hiểm và cái công ty bảo hiểm. Trong cái vấn đề hợp đồng giữa hai người khi đi đến cái chỗ ly dị đó, thì chúng ta phải biết là cái sự đồng ý của chúng ta như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về sau này. Bởi vì hai cái đứa nhỏ này nó không có cái tiếng nói, nó dựa vào cái người đứng ở cái vị trí giám hộ tụi nó, hoặc là nó đứng ở cái vị trí mà cái người được ủy thác cái số tiền nó sẽ lãnh được làm việc gì đó cho cái số tiền của nó. Và một khi mà cái sự đồng ý giữa những cái hợp đồng này nó sanh lệch, nó chênh lệch như vậy, thì chánh án ở trên tòa sẽ là cái người dựa trên những cái điều luật và quyết định rằng là cái kết quả nó sẽ như thế nào. Đây là cái việc mà chúng ta không thể nào biết trước được. Mặc dù chúng ta biết rằng là cái hợp đồng này, ông ấy để cái tên của cái người này đứng làm cái sự ủy thác. Ông ủy thác cho cái người này làm cái việc này cho hai cái đứa nhỏ. Nhưng ông cũng lại ký cái hợp đồng ở phía bên luật gia đình, và bằng lòng là cái người mẹ, là cái người giám hộ, và cái tiền đó đưa thẳng về cho hai đứa nhỏ khi ông ấy ra đi. Và nếu đưa thẳng cho hai đứa nhỏ thì nó còn tuổi thành vị thành niên, thì cái người mẹ này phải là cái người được quyền cầm. Cho nên khi quý vị thấy không, nó đâu có khác cái gì đâu, cũng là cái số tiền đó về hai cái người con, nhưng mà người mẹ cầm cái số tiền đó nó khác, với cái người được ủy thác cầm cái số tiền đó nó khác. Chúng ta có thể không thấy nó khác như thế nào, nhưng chánh án ở trên tòa thấy nó khác. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để họ có thể nhìn vào cái tình trạng của mình, để họ có thể quyết định, phân tích cho mình biết rằng là mình nên làm như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, luật hợp đồng, thương mại, tố tụng về vấn đề tai nạn, xe tai nạn nơi siêu thị, tai nạn về những vấn đề y tế, những việc liên quan đến luật tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 ở văn phòng của chúng tôi. Số điện thoại văn phòng là 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng là 2004 ở đường Center. Và chúc cho tất cả mọi người có một ngày thật an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thì.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thì. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.